Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ tư của khóa học kỳ ba này, tức là ngày 3 Tây tháng 10 năm 1986. Chúng con lại một lần nữa được nghe lời giảng dạy của Thầy. Thì đây con có vài bạn đạo muốn xin lên đây đặt câu hỏi với Thầy. Xin mời chị Ngô Bích Ngọc.
Kính thưa Thầy, theo như con nghe lời Thầy dạy là chúng ta đi tìm sự sống trong lẽ sống. Nhưng mà câu nói này con hiểu mà con không hiểu được chính xác. Xin Thầy vui lòng giảng dạy cho con được rõ.
Sự sống trong lẽ sống tràn đầy từ trong tới ngoài, trước mắt ta, sau lưng ta, là sinh hoạt hàng ngày. Từ cọng cỏ, miếng rau chúng ta ăn vô, nó có sự sống. Nó có lễ sanh tồn của nó. Con thấy cái bông, nó đâu có bị diệt đâu. Cái này này khô còn cái khác lên. Đó là sự sống trong lễ sống. Người này chết còn người kia đứng dậy. Hồn này ly khai thể xác này lại cấu trúc với một thể xác khác. Đó là sự sống trong lễ sống. Khi chúng ta hiểu giá trị của sự sống trong lễ sống là sự sanh tồn bất diệt, tiến hóa vô cùng, thì chúng ta phải chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào đưa đến, chúng ta hòa với nó và tiến lấy quán làm ăn, học nhẫn hòa để tự thức và tiến theo đúng sự sống, theo lễ sống. Con thấy rõ, ví dụ ở trong gia đình, anh em, mẹ con ở trong gia đình bất mãn với nhau, làm cho tâm hồn ngột ngạt. Cái sự sống đó không đúng trong lễ sống, bởi vì một người có một đơn vị, mỗi người đều có một đơn vị, vị sanh trụ hoại diệt có rõ ràng. Thế rõ chưa? Mỗi người đều sanh trụ hoại diệt. Thì tại sao chúng ta không kính trọng lẫn nhau mà lại ghét lẫn nhau? Ngay trong gia đình, chúng ta phải kính trọng. Những lời kích bác chúng ta không kính trọng. Kích bác đó để làm gì? Để độ ta lui về thanh tịnh. Vì tôi không có thể làm gì hơn, tôi lui về thanh tịnh. Tôi không có thể chống trả má tôi được, không tôi chống trả chị tôi được, tôi không chống trả anh tôi được. Tôi lui về thanh tịnh. Vì rốt cuộc là chúng tôi ở trong cái nguồn gốc của sự thương yêu. Thì tôi lui về thanh tịnh là tôi sống trong lễ sống thương yêu. Thì đâu còn sanh sử trong giác can. Thì mới kêu bằng lập hạnh cho gia đình được bình an. Người tu phải lập cái hạnh đó. Phải lui về thanh tịnh. Mỗi người nhường nhịn một chút thì mọi việc nó sẽ xong. Chứ không có cái gì khó khăn. Như một như số người chúng ta, mỗi người được giữ trật tự. Chúng ta đâu có cái gì mà lộn xộn. Mà chỉ có hai người không giữ trật tự thì nó lộn xộn. Vì không tôn trọng lẫn nhau. Sự đối đãi mà không tôn trọng, đó kêu bằng phá hoại. Mà đối đãi với tôn trọng, đó là thương yêu. Rõ ràng chứ? Chúng ta lui về thanh tịnh thì thực hiện tình thương và đạo đức. Cảm ơn sự đóng góp.
Xin mời bác Trần Thị Hương.
Kính thưa Thầy, con có ba câu hỏi. Hồi nãy con mới ngồi đây thì chị Loan nói rằng ngồi 5 phút để đợi Thầy. Thì con vừa ngồi xong thì nghĩa là vừa nhắm mắt thì lên quan điểm của con phóng tóc thẳng bay cao lên cao, như thế là điểm quan thanh điện của bác ở trên đang ăn cho con, hay là tự tính con của con mà xuất ra.
Đúng, bởi vì cái tâm mình tưởng vô đây là hướng về về trên rồi, thì tự nhiên nó phải rút. Cái đó là cái tinh thần hòa.
Thưa Thầy, cách nay chừng 3-4 tháng con ngồi thanh thiền thì con thấy một đám người trước mặt con, rồi con cũng bỏ qua, rồi con thấy hơi đông chút nữa rồi con cũng bỏ qua. Sao lại đó thì là nhiều quá. Con mới nói vậy chứ, các anh hút tôi qua sao? Nếu các anh có muốn tu với tôi thì các anh quỳ xuống cho tôi biết rằng các anh tu là tất cả đều quỳ xuống. Rồi suy nghĩ của bà không biết ai, rồi có lúc đó thì lại thiền đường. Con có nói với mấy anh chị rằng chắc có lẽ là dạng tinh trong bản thể con, thì thầy có đúng không?
Đúng, nó mỗi một cơ tạng là 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Thì luôn luôn nó hiện ra nó để xin được cứu độ, xin chủ nhân ông giảng pháp cho nó và trì độ cho nó. Nó đến như là chị không có nhớ cái mặt nào, không thấy quen, nhưng mà cái mặt nào lạ hết ở trong mình ở trong đầu. Mỗi cơ quan làm việc đó, ngũ tạng đều có sự cộng tác, chứ không phải chúng ta đi đứng ngồi nằm đây là một mình đâu. Trong đó là nhiều vị hợp tác vạn linh với chúng ta. Thì nó càng tu càng mở rộng được cái tiểu thiên địa thì càng thấy nhiều người. Mà khi chúng ta nói là tại sao họ quỳ, ở ngoài đời nói họ không quỳ mà tại sao ở trong này nói nó quỳ, đó là người của chúng ta. Nó thấy chủ nhân ông nó hành khổ thì nó phải theo, sự cảm động nó đổ cho nó. Thấy không? Cho nên cái tu cái pháp này là tự tu tự tiến, là trở về với chính mình, khai thông chính mình mới ảnh hưởng người khác. Chứ không nói là tôi tu cao rồi tôi đè đầu người khác, cái vụ đó cái pháp này không có. Cái pháp này là sửa mình. Ở trong này, đứa nào trong này không chịu tu thì mình có trách nhiệm mà thôi. Còn ở bên ngoài họ không tu là cái quyền phát triển của chính họ. Chúng ta không nên xúc phạm cái quyền tu của người khác. Thế chứ? Còn cái ở trong này mà nó không tu là chúng ta có quyền săn dạy. Mà thậm chí nó chịu học mà học không trọn lành thì chúng ta cũng lấy roi điển cũng đánh đàng hoàng, đổ cho nó tiêm. Cho đó là cái nghiêm minh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông có tiểu thiên địa không khác gì mà ông thượng đế trong tiểu thiên địa. Cho nên luôn luôn phải phán xét nghiêm minh, trừng trị thẳng tay mà dẫn tiến tới giải thoát.
Thầy, cái trung kính rằng nghĩa là ráng tu để ảnh hưởng hết cho tất cả. Thì con thấy ở ngoài đời con nói ấy, thì người ta thích nghe lắm. Nhưng con trong gia đình con không có ảnh hưởng được một người nào hết.
Đó, gia đình nó cũng ở bên ngoài. Tại sao gia đình nói nó không nghe? Gia đình là công cụ của Thượng Đế cho xuống để soi bói và khảo đạo mình có cơ hội tu. Mình không có thể dạy người gia đình, nhưng mà bản đạo dạy người gia đình được. Nó kỳ vậy đó. Cho nên ông tu đi đắc đạo. Ông đâu không có tài cách gì mà ông dạy gái con được. Không tài cách gì mà nói được hết.
Thế thì phải sáng chiều vậy.
Tôi tu vậy đó là trong lúc tôi tu thì bà Tám khi tôi, chứ đâu có cho tôi là người tu đứng đắn. Khi không cái đùng cái ngồi xếp bằng. Muốn làm Phật một cách dễ là ông đi vô chùa đi, bà áo cà sa đi. Thì từ đó bà khinh bỉ tới lúc tôi nói rằng tôi 10 năm sau sẽ nói chuyện với bà. Tôi nói tất cả mọi người nghe hết. Rồi mọi người đến bà cũng không tin, cái này xạo lắm, nó xà cho ta uống. Tôi bây giờ tôi mua cà phê tôi rủ người ta cũng có tới đầy nhà, tôi nói bà rủ thử để em tuần như bà rủ không ai tới. Thì lúc đó bà cũng yếu một chút, nhưng mà rồi bà cũng thấy không có thích hợp, không có đúng. Rồi đấy ông tu sao ông tu thì kệ ông đi về tợ thì kệ ông, tôi làm quỷ tôi ở thi á. Tôi là thích ăn thịt tôi phải làm quỷ. Thế rồi từ từ bản đạo dạy bà. Rồi mới kêu bản đạo là sư phụ, chứ đâu kêu tôi là sư phụ đâu. Cho nên mỗi người đều có ông thầy của họ. Thấy không? Cái duyên đến với tôi phải tận tình nói hết. Đó. Rồi cái duyên của các bạn đi nửa đường sẽ gặp một cái duyên khác, các bạn cũng đóng đi nữa, chứ đừng có khinh đi, khinh khi. Học thêm nữa. Bao nhiêu đâu đủ. Chúng ta đi về nguồn cội vô cùng thì chúng ta phải học hết, không có gì mà chúng ta bỏ. Tà tới vậy cũng phải học. Bởi vì chúng ta có pháp đâu có sợ tà. Cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, là tự giải tà, mà tà tới chúng ta cũng học rồi, chúng ta thiền ta giải nó ra. Rồi tôi muốn ta tặng độ cho đối phương được. Cho nên đừng có chê tà mà bị mắc bẫy. Ông Thượng Đế ông hiện ra con tà ông phá, nó chê cái thôi ông bỏ luôn. Ông thành tới nữa thì để nó tự chủ, nó cứ bơ vơ lên đên giữa dòng sông đó. Rồi biết chừng nào mới ngộ được bên giác. Đó là cái sự tự do của Thượng Đế đối đại. Cho nên con người ở thế gian đã tu nửa chừng thì phải bị thử thách, phải bị nhồi quá để được thăng hoa, được lên một cái chức sáng suốt hơn trong tâm thức. Nhưng mà tới nhồi cái nó chán nản rồi. Người nó thích về dâm dục thì đưa cái gì nhồi nó? Con gái. Sắc đẹp mới nhồi nó được. Sắc đẹp mà nó chính nó đã nói rằng tình dục là cái tội đứng đầu, mà chính nó đọc Địa Ngục Du Ký mà nó cũng nói là tình dục là cái tội đứng đầu, nó nhắc trong tâm nó, nhưng mà nó không tránh được là tại sao nó thiếu hạnh. Nó bị chung vô trong cái bóng tối tình dục đó là nó thiếu hạnh, mà nó không có thức tâm là nó chỉ có chìm luôn, rồi một ngày nào đó đụng đầu một cái cục nó trở lại thức giác. Thấy không? Trong mê hồn trận đó nó thức giác rồi nó mới bước ra. Lúc đó mới đi mạnh hơn. Chứ bây giờ cha mẹ cũng cản không được. Vợ chồng ngủ chung một giường biết vậy cũng cản không được. Không có cách nào. Vì nó muốn chung vô cái chỗ kêu bằng tự sát thì để nó đi. Và nó đi một thời gian rồi, nó đụng đầu rồi nó mới biết. Nó thấy cái tội đó nó sẽ hạch nó nhiều lắm. Về cái tình yêu của đời, mẹ ruột nó sai nó mua ly cà phê nó không mua đâu. Mà cái cô đó sai, chưa sai mà nó đã mua ly cà phê hầu một bên rồi. Quý vị thấy, thấy không? Cho nên nó hành hạ, nó vô cùng hành hạ từ đầu chí cuối, giấc ngủ cũng không yêu. Đi một bước lo, ghen, ghét, thương, yêu, đó là nó đã bị đối phương hành hạ nhồi quá mà nó không biết. Nó tưởng, không có người này cuộc đời tôi hư đi. Nó cứ nghĩ vậy đó, không có người này là cuộc đời tôi tiêu đi. Nhưng mà kỳ thật, người này là ông Thượng Đế, người này là cái roi của Thượng Đế đang đánh trong đầu nó. Và để cho nó bở trí, nó thức tâm, nó thấy là nó càng ngày đi xuống và càng lệ thuộc, bị giam hãm trong chỗ eo hẹp và tối tăm, nó không thấy. Nó bỏ đạo mà nó không hay. Bỏ đạo là một chuyện đau khổ vô cùng. Đi xuống cái chỗ tâm tối, mất tất cả quyền lực, quyền môi, quyền thế, vị trí của ta cũng không còn nữa. Do người khác chỉ định. Cho nên khi mà chìm vào cái tình trường rồi là đau khổ. Cho nên ở đời người ta cũng có câu nên tình trường là cánh đồng hoa, đâu ai vào đấy khỏi xa lễ sầu. À, cho nên Tây nó nói là l'amour c'est au sein de fleur qui est au sein percé de fleur. Người nào cũng phải bị đó. Thấy không? Cho nên mình phải thấy rõ cái tâm tối, tại sao mình chung vô chỗ đó làm gì? Mình có ý thức, mình có cha mẹ, mình có trời đất, mình có càn khôn vũ trụ. Tại sao mình chung vô chỗ bóng tối mà để hành hạ mình, để ăn hiếp mình, để hành hạ mình? Thấy rõ chỗ đó không? À, khổ lắm mà không hay. Nhưng mà lúc nào mà cha mẹ khuyên đó, khổ tôi chịu mắc mới gì bà. Tôi chết là tôi chịu mắc mới gì bà. Tôi chết là tôi chịu không mắc mới gì anh. Thì biết rằng, cho nên chúng ta nhận những câu trả lời như vậy, chúng ta mới thấy rằng cái quyền năng của Thượng Đế rất tự do. Thượng Đế có thể bóp chết nó nhưng không, để nó tự bóp nó. Thế giờ Thượng Đế làm thinh, yêu đi con à, dẫn đi chơi đi, đi bờ suối này bờ sông kia à, ôm eo đồ. Đó hỏi lúc mà thả eo thả không kịp, cũng như thả neo bỏ chạy vậy đó. Tới lúc đó mới biết. Cho nên cái tình trường là nó là một cánh đồng hoa tạm mà thôi. Thấy không? Thấy nó bông tạm thôi. Rồi một ngày nào nó tàn là chúng ta cũng phải bỏ nó chạy chứ làm gì nữa. Thấy không? Nó mất tươi rồi. Hả? Đàn ông con trai cũng vậy, nhưng cánh hoa mới tươi lên rồi ngày mai ngày mốt nó tiêu lần lần, nó hư nó khô hết rồi. Thấy không? Bây giờ chúng ta già chúng ta thấy rõ rồi. Chỉ có cái hồn tôi tươi. Bây giờ già tại sao tôi tu thì tôi thấy sung sướng à? Tôi thấy tôi tươi, tôi thấy tôi đẹp. Vì tôi ý thức tôi là một xưa kia là một cô tiên. Mà tôi qua thế gian, tôi bước vô cái cảnh địa ngục này, cái địa ngục của trần gian nó hành hạ tôi gánh vác. Nên cái da mặt tôi càng ngày càng già tôi biết rồi. Tôi gánh vác. Nó nhăn nhó đi, nó bị sự gánh vác. Mà cái gánh vác đó nuôi cái gì? Nuôi cái dũng chí thanh tịnh, nó chịu đựng, nó tạo được cái thủng dũng chí thanh tịnh cho nó. Rồi nó mới hiểu được. Ô, nhờ sự gánh vác này mình mới khám phá ra mình trước kia là một cô tiên gián trần. Mình có phần sáng suốt. Rồi mình mới hiểu được cái phần hồn của mình. Mình thấy cái đây không phải khổ. Đây là cái bãi trường thi. Và độ cho mình được tự tiến tự tu. Mình đi vô trở về cái cảnh quang lạc bồng lai tiên cảnh là nhẹ nhàng thơ thớ trong tâm hồn. Mà những người mẹ hiền được muốn tu mà đạt tới thơ thớ trong tâm hồn thì có cái gì? Cái gì ngài cũng buông bỏ thì tự nhiên nó thơ thớ. Quý con có tay có chân, chim có lông có cánh hết rồi, có đầy đủ hết rồi. Thì để nó tự sống đi. Bởi vì hồi trước mẹ nó cũng bao nhiêu công chuyện đó mà sống tới ngày nay, thì nó cũng có bao nhiêu công chuyện, nó sẽ sống tới ngày mai. Rồi nó sẽ có cơ hội tái ngộ mẹ nó, hay là mẹ nó trở nên một chân sư, hay là mẹ nó trở nên một vị thượng đế cai quản một cơ quan nào để độ nó. Thấy không? Cho nên chúng ta không lo con ta, lo chung là quan trọng. Nó có bài học của nó, ta có bài học của ta. Tu còn bị thử thách nhiều, càng tu càng bị thử thách. Không có thử thách đó, làm sao có cơ hội về bánh giác. Không có thử thách đó, làm sao biết cái sự tự quyết của chúng ta có giá trị. Thấy rõ chỗ đó không? À, khi quyết tâm của chúng ta rồi, chúng ta thấy rằng phong ba bão táp là trời ông ra bài chơi gì chứ ta có đâu có thâm chi. Sanh trụ quả diệt hiểu rồi. Thấy không? Nào, nó sanh ra nó trụ nè, một ngày nào nó tiêu rồi, rồi nó diệt. Rồi nó lại sanh trụ quả diệt rồi nó hồi sinh, sống trở lại. Thấy không? Đó, sống trong lễ sống, còn mãi mãi không có mất. Người đời vì sợ mất. Cô gái nào mà rồi kiến đi, bữa nay sao mặt mày xấu quá, thì tự nhiên nó nói có cái gì tha tốt là nó cũng tha, mà cái mà nó chưa có analyze, nó chưa có phân tích ra, cho nó tha liền, tha cho hư da mặt nó cũng tha. Là vì nó sợ xấu thôi. Nó sợ. À, sợ thì trở nên tham. Mà tham là không có cải tiến được. Thấy không? Đó. Còn nó yêu rồi nó sợ mất. Nó sợ mất người yêu thì nó trở nên một người tham lam. Mà nếu là người tu là nó dạy người ta tránh tham lam, mà nó tái tham lam, nó còn tham lam hơn người thường. Thấy không? Nó còn tham lam gấp triệu hơn người thường. Rồi nó có, lúc đó ông trời mới có cái quy luật để cho nó trở nên một người tu, trở nên một con quỷ sứ ác ôn, chửi mắng trời đất, chửi mắng tùm lum hết. Bởi vì thất bại mà, càng ngày càng thất bại để bất chấp trời đất, rồi nhậu nhẹt, rồi cơ bạc, rồi chơi vợ, rồi đủ thứ, rồi đánh vợ đánh con, phải con quỷ ở thế gian. Cái chuyện đó có mà, có trước mắt. Với cái tuổi của chị, tuổi của tôi là mình thấy nhiều lắm, những bài học đó nhiều lắm. Mà may phước là chúng ta không lâm vào tình trạng đó. Và ngày nay chúng ta ở trong tình trạng cởi mở, thông cảm, và thấy những người đó đang đi vô trong cái chiều hướng đau khổ, cũng cầu xin họ một ngày nào ăn năn tự thức, là phước cho chính họ mà thôi. Chứ chúng ta không có khả năng nào mà bao bọc đâu.
Cô cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn sự đóng góp của chị.
Xin mời chị Nam Mai.
Và con có 4 câu hỏi, thì mời giải đáp cho con. Câu thứ nhất là minh cảnh đài mở thì thấy được gì? Và muốn thấy là thấy hay là chỉ thấy khi nào ba cho thấy? Và không, có thể là tưởng tượng không?
Minh cảnh đài là tu để mở. Năm chìm bảy nổi sâu lắng tinh. Rồi nó cũng vì tình. Cũng như cái cô này, năm chìm bảy nổi sâu linh đinh, à rồi nó mới mở, nó bị đập, đâu có phải là thượng đế đánh con đâu, con đánh con á nhé. Tôi đập ngực mà không hay, tôi nói tôi bảnh không rồi, mà tôi bảnh, tôi gái mới lớn lên tôi bảnh lắm á, tôi quắt cho nó tới liền à, nhưng mà lấy roi đánh mình mà không hay. À, nó năm chìm bảy nổi sáu linh linh không biết đứng chỗ nào, thấy không? Rồi cái từ đó nó nhồi thét, rồi mình mới truy tầm ra, ô cái đó là ngoại cảnh, chỉ cứ nội cảnh tôi ở đâu, tôi mới thấy cái hồn, thấy chưa? Thấy cái hồn rồi tôi tu để làm gì? Tôi mới hiểu rằng tôi phải tu sửa lại những cái gì mà khiếm khuyết, cái gì đã hư hao tôi phải tu bổ nó trở lại. Và tôi càng làm nó tốt hơn. Khi mà con làm nó tốt hơn thì nó thành cái gì? Cũng như hột cát mà biến thành cái miếng kiến kia, thì nó qua 3000 độ lửa nó mới nấu chín ra được, nó mới chảy ra được, nó thành miếng kiến. Thì con phải tu bước qua, phải nhồi, phải bị nhồi nhiều. Rồi lúc đó cái minh cảnh đài mở. Nhồi là trong tu con niệm Phật là gì? Con nhồi cái thức đó. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nó nhồi cái thức. Nó nhồi cái thức rồi nó quy nhất, nó mới phát quang, nó thành cái minh cảnh đài. Lúc đó minh cái tai là gì? Miếng kiến nó như đó. Đứng, người ta đứng trước, ở trong đó nó hiện ra rồi. Còn hiểu không? Thì cái tâm này con làm pháp luân thường chuyển cũng thanh lọc và niệm Phật cũng thanh lọc cho nó nhồi. Hồi nào giờ nó bình an, không có gì hết. Mà bây giờ cứ bắt nó hít thở, bắt nó niệm Phật. Làm gì cũng bắt nó niệm Phật, nhồi cho nó đủ lực lượng rồi. Nó thu được cái lửa của ông trời rồi. Nó nấu thành một miếng kiến là minh cảnh đại. Lúc đó, giờ ông là thấy rồi. Mình làm cho mình.
Mà thấy cái gì?
Mình thấy tất cả những cái gì mình muốn thấy. Như đối phương người ta tới, người ta muốn hỏi gì, thì mình dòm mình thấy, mình nói chuyện họ khỏi mà không suy nghĩ. Tôi phải cần kiếm cái sách tướng là trang thứ mấy, câu thứ mấy. Không. Tôi dòm tôi thấy. À, tôi ngồi tôi, người ta vừa tới, tôi thấy mặt họ khổ quá, đau buồn. Tóc thì chải thiệt đẹp, đánh phấn, nhưng mà xả tóc xả khổ lắm. Mình dòm mình thấy cái khổ chứ không có thấy cái sướng. Thấy cái thực chất của họ. Đời của con người cay đắng vô cùng phải không chị? Tự nhiên nó khóc. Cay đắng, nó quên đẹp rồi.
Cay đắng lắm chị. Má mới chửi tôi.
Đó, lúc đó khóc.
Cay đắng quá.
Phải không? Mình dòm thấy sự cay đắng, mình nói chỉ hai chữ cay đắng, nó khóc. Nó quên, bởi vì dầu thơm nó cũng quên hết, màu son quên hết. Cay đắng lắm, cay đắng. Bởi vì mình thấy cảnh đó mình mới nói được. Con hiểu không? Cho nên sau này những người tu vô vi mà lập được cái kiến này rồi đó. Nói xin lỗi, đói ngồi ngoài đường làm thầy bói xạo xạo cũng có cùng mặt. Nói họ khóc. Họ khóc rồi mình khuyên họ thương. Họ thương là họ cho một xu, một người cho một xu cũng sống nhăn à, không có chết. Con hiểu không? Đó, cái mà minh cảnh đài là mình tự tạo chứ không có ai tạo cho mình. Có ông trời đã cho rồi. Khi giáng lâm xuống thế gian là con có mình cảnh đài. Con nằm ở trong nôi đó, con khi thấy con cười, con giỡn gì người ta. Cái minh cảnh đài nó chiếu hiện. Người này tới thương yêu, người kia tới giúp đỡ. Thành ra cái mặt con tươi, cái mặt con thay đổi liền liền tùy theo cái luồng điển của người đứng trước mặt con. À, cái người đứng họ đứng bằng nơi con nít có ai, con nít có chị ấy. Dòm cái mà tự nhiên chập cho nó tỏ cái tình thương yêu. Nó thấy có cái luồng điển thích hợp với nó. Thì nó là minh cảnh đài chiếu lại trên cho người mà đứng dòm nó. Rồi cái tự nhiên cái ôm nó hôn thét là quen. Thấy không? Thích thằng nhỏ đó. Nhưng mà lớn rồi cũng thằng đó mà em không thích. Nó khác rồi. Thằng kia nó đóng với minh cảnh đài. Không có cái cảnh đó nữa. Thằng đó nó cũng lớn cũng thằng đó. Thằng đó là thằng Bình rồi nhỏ. Nhưng bây giờ lớn rồi thằng Bình nó khác rồi. Nó nói chuyện không được. Nó không vô. Phải không? Hồi nhỏ cái gì cũng được mà lớn không được. Nó đã thanh nhẹ khác. Còn ô trượt khác. Con hiểu cho nó không?
Nó mở từ từ hay sao ba?
Nó phải mở từ từ bởi khi mà con nhồi đủ, con niệm Phật đủ lực lượng rồi, thì tự nhiên mọi sự việc nó sắp đặt trôi chảy hết. Nó hiện một cái bực. Con thấy tại sao? Tôi đâu có phải thầy chăm cứu. Mà cái bà kia bà đau cái vai, tôi thấy rõ tôi đau cái vai này. Tôi thấy cái vai tôi nó đang đau. Tôi hỏi cái vai bà phía bên tay trái bà có đau không? Bà nói đau, làm sao chị biết? Bà, không, tôi không biết, tôi dòm dòm vậy. Mở rồi. Càng ngày càng mở rộng, bởi vì mở rồi á là mình phải tôn trọng cái đó và mình phải sử dụng cái đó. Cũng như cái kiến ở đây, tôi làm cái kiến quan thánh này là để cho mọi người thấy rằng ta có minh cảnh đài như vậy. Và nó mở rồi, khi nó mở rồi là chúng ta phải vun bồi, phải lo lắng, phải xây dựng, càng ngày càng sáng suốt hơn, chúng ta mới độ được chúng sanh. Thấy không? Một lời nói là vàng, chứ không phải đưa vàng họ mà thành sự nghiệp đó. Lời nói của con họ thức tỉnh, họ tu, họ biết làm con người giữa con người, thì họ ăn không hết suốt cả một kiếp này. Chứ con cho một lượng vàng thì nó đã quánh cờ bạc chút nữa thua hết thì cái điện vàng không có giá trị. Con hiểu chưa? Mà cái câu nói là vàng đánh thức tâm hồn họ. Mình thấy họ, mình nói, họ phục và mình chỉ đường cho họ tự đi. Nè.
Cái bà hồi nãy bà có nói là phải làm pháp luân nhiều, mà sao bây giờ con làm pháp luân không được. Mỗi khi con hít hoặc thở ra thì chỉ thấy rút trên đỉnh đầu, không con thấy dùng, hơi vô, cũng thấy hơi ra chỗ
con
đó.
Con dùng ý chuyển. Bởi vì con niệm Phật nhiều thì cái ý nó chuyển rồi. Con dùng ý làm pháp luân. Nè, cái ý con vừa nghĩ tới Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, đà Phật là thiền định. Thì tự nhiên nó automatic nó chạy. Cái ý con nghĩ tự nhiên chập mình thấy cái bụng mình nó lớn. À, rồi tôi xả cái ý mình á, xả. Tại đó mình nhập định á, mình đâu có làm pháp luân gì nữa. Cái đó là cái pháp luân liên, nhập định là cái pháp luân liên hệ với pháp luân của càn khôn rồi. Là pháp luân của Kim Mẫu, của Đức Mẹ của mình. Chuyện cứ kéo mình lên. Khi rước cái con nhắm ngay nó nhập định là nó đi lên. Nó thấy nó sung sướng, nó lăn lăn đi lên là nhờ cái pháp luân mình xuất ra, cái pháp luân bên trên kéo lên. Càn khôn vũ trụ có pháp luân của đấng đại từ bi mẹ hiền, à, của đấng cha trời có hết, của chư Phật chiếu cho mình. Khi mà mình thanh tịnh không tưởng một cái gì là toàn những cái thanh điển chiếu cho mình, thấy nó suốt lăn lăn, thấy tôi không có gì, tôi không có đấy, tôi cũng chẳng nghe ông Tám giảng gì mà tôi cũng không có cái gì, tôi không có ý kiến gì hết. Nó nhẹ tới vậy đó, còn thấy không? Mới thấy là cái thanh quang là lúc nào cũng là trường sanh bất diệt. Mà cái trược khí có tụ có tạc.
Nhưng mà nói vậy thì nó nhẹ. Con ban đêm con phải thiền nhiều lắm. Sao con thiền có 15 phút?
Đâu, con thiền 15 phút nhưng mà trong cái tâm con nhẹ. Người ta thiền càng ngày càng lâu. Không phải là cái chuyện lâu. Lâu là khi mà con mở được ở bên trên nhiều, con mới ngồi lâu được. Mà trình độ nó mới tới đó, nó hồi lại rồi, nó hồi rồi con phải nằm xuống, nằm rồi một chặp con dậy con thiền lại cũng được nữa. Cứ tập như vậy thét rồi nó quen ở trên đó rồi chúng ta đứng cũng thiền mà ngồi cũng thiền mà nói chuyện cũng thiền, đi cũng thiền, nằm cũng thiền. Cái lúc đó nó khác rồi. Khi mà thiền 24/24 là chỉ sử dụng ngay trung tâm thôi. Còn ngoài những cái gì mình không có sử dụng. Vừa ăn là vừa giải liền, vừa ăn là vừa giải liền. Vừa nói chuyện với người trần trượt mình cũng giải liền. Tới lúc đó là trình độ khác rồi.
Tại sao niệm Phật lại sai đạo như chóng mặt mà không phải?
Điển, bởi vì cái điển nó xúc. Cho nên khi con dùng ý niệm mà con dùng ý niệm niệm thét rồi nó sai rồi. Con dùng cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Hết niệm rồi vô biệt niệm rồi. Đi đi vô biệt niệm là con nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì thấy nó thảnh thơi cả ngày. Cả ngày tới tối 24/24 trước khi ngủ tới khi thức dậy cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là hết rồi. Nhớ nó khó lắm. Mà niệm là tập. Nhớ như thấy gần ông Tám mà niệm, thấy câu niệm mà niệm vậy thôi. Cái đó là mới có sơ khởi à. Còn niệm lâu niệm nhiều rồi á, dùng nhớ, dùng cái ý nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy rõ cái thức hòa đồng rất rõ ràng, đi đâu mình cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật chứ không còn niệm nữa. Vô biệt niệm, tất cả đều sử dụng trong nguyên ý hòa đồng. Cái đó nó trình độ khác.
Trong ban quán thông có câu duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, vậy trạng thái nào là đạt đến tình
duyên siêu? Tình tan vỡ đạt tình siêu như con bây giờ con bỏ chồng bỏ con thì con đi đâu? Con chỉ có làm thinh cảm củi lo tu siêu là không còn tiếng nói mà vô lời, không có văn chương hết rồi. Không có mây mưa với anh em thời tiết nữa. Không có mùa thu mùa hè nữa. Chỉ biết tu mà thôi. Có thấy không? Đạt tình siêu. Cái tình này là cái tình giải thoát. Tình sống động, tình vô cùng. Bước vào trong biển yêu của Thượng Đế, không có biển yêu của trần gian. Con hiểu chỗ này không? Có tan vỡ mới có cơ hội thức tâm. Có tan vỡ mới có cơ hội đi tu. À, có bị nhồi quả mới có cơ hội thành tiên thành Phật. Nhồi quả chúng ta học nhịn nhục. Mà nhịn nhục, đức nhịn nhục là xây dựng trình độ tiên Phật. Con hiểu không?
Con xin mời bác Trần Thị Tân.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thánh Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thấy đi. Kính thưa thầy, năm 1981 thầy cho con bài thơ. Trong bài thơ có hai câu con không đồng hiểu chưa hả? Kính thưa thầy cho con. Thầy hai câu thơ là: sinh ra chỉ còn một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về. Thưa thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh?
Sinh ra bởi một mình. Sinh ra hồi đẻ ra đó, trong cái quán thông có hát: xem con bơ vơ, khóc lắm, khóc rồi lại khóc thêm, thấy không? Trong lúc gian trận, những cái hồn linh bây giờ tu là mục đích là cái gì? Gom về cái hồn, cái điển là cái hồn đó, nó là vô hình vô tướng, cho nên chú tâm ngay trung tâm bộ đạo. Khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về, có đường lối đi rồi, không phải đi dưới bàn chân và không có đi dưới lỗ rúng, không có bước trong cái gan nữa, đi ngay trung tâm bộ đạo. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho vạn linh. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm, niệm Nam Mô Di Đà Phật để ta đi lên, đi trong giải thoát. Thế chưa? Đó là cái phần hồn đó. Hồn linh là sáng suốt biết đường đi, kêu bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi chập phá là con ma. Còn hồn linh là tự thức, tự tu để ra đi. Cái đó là hồn linh.
Như thầy, hãy cho con hỏi thêm. Khi con thiền á, một con chỗ ở chỗ trung tâm chân mày thì con thấy ánh sáng cũng như là nhiều thứ màu sắc nó từ trong nó lộ ra nhỏ dần nó sáng, con chịu không nổi, con nhắm mắt. Về đến khi con thiền hãy đi tới lúc ánh sáng ra là con sợ.
Cứ dịch ngó thẳng nó đi, cái cơ hội mà.
Chói quá.
Cứ dịch chói cho nó chói. Bởi vì cái hồn của mình, hồn linh là luồng điển đó. Và cho nó ra.
Dạ, một lần con cũng trụ cái chân mày. Con nhìn thấy ánh sáng nhỏ bằng hạt gạo, thì nó sáng kinh khủng. Con sợ quá, con cũng nhắm mắt luôn.
Cứ nhắm mắt luôn để cho nó đi. Đừng có mở mắt, nhắm mắt thấy. Dạ. Đừng mở mắt thấy.
Thì con nhắm mắt, một lần nhắm thêm nữa.
Nó cứ nhắm, cứ ngó thẳng đi, ngó thẳng đi theo. Đi theo tới đó rồi mới sẽ thấy, à tôi bây giờ ở đâu, tôi ở đâu biết hết. Cái hột sáng đó, nó biết hết. Đó là hồn linh đó. Cái phần hồn.
Còn đến khi mà con trụ trên đỉnh đầu.
Là cái điển đó.
Thì con chỉ thấy tê hay nặng, nhẹ trên đỉnh đầu. Có khi nó như là kiến bỏ, có khi như là kiến cắn. Mà nếu như vậy, lúc bây giờ thì con lại thấy nó không thấy sáng, nhìn tối luôn. Nó có phải là tại con
nó tối hù, cái đó là một chuyện, nhưng mà nó sáng bên trên người ta biết. Cái sáng đó là cái sáng vô cùng, cũng như vì cái sáng của mặt trời này nè, thấy nó sáng dữ không, nhưng mà trên mặt trời nó thanh mà nó sáng hơn mặt trời, hiểu chỗ này không? À, chứ còn người thế gian ham, tôi muốn thấy màu này, cái màu ánh sáng này là màu trượt, màu này là trượt, không có thanh đó, thấy không? À, mà đi quy không thanh nhẹ, không còn thấy cái gì hết, mà lên thấy Phật, mà ban đầu thì thấy đẹp này kia cái nọ, sau này thấy tới hắc bì Phật, lúc đó mới là chân Phật, Phật tổ. Một cái màu quyền, màu đen, chứ không có phải cái màu mình tạo mong muốn như sơn đẹp như ở thế gian. À, nó thay đổi liền liền như vậy. Cho nên bác cứ nuôi dưỡng ngay trung tâm bộ đạo. Và những cái gì ánh sáng thấy cứ giữ ngay trung tâm mà nhìn. Đó là đã có kết quả rồi. Cứ giữ đó, trì đi, hay là tưởng nhớ Phật, xin đảnh lễ Phật thì nó nhẹ đạo ông.
Cho thấy giờ con thiền thì con trụ cho đỉnh đầu hay là trụ...
Trụ đỉnh đầu. Mắt thì ngó ngay chứ không phải trụ ở đây.
Yeah.
Mắt ngó ngay, không nên trụ ở đây. Trụ ở đây chi? Ngó ngay ở đây mà nhớ Nam Mô Di Đà Phật là đủ rồi.
Yeah.
Kính thưa các bác và các anh chị, tới đây chúng ta xin tạm ngưng phần đặt câu hỏi với Thầy để tạm gác lại cho ngày mai. Chúng con xin đội ơn Thầy đã một lần nữa khai tâm mở trí cho chúng con.
Quên hết rồi. Bị điện dịch quên. Quên. Khai tâm mở trí.
Dạ.
Là nãy nó bị dịch cái là hỏi sao? Ta nói nãy. Hỏi hồi nãy mình đi niệm hành nó có ích lợi gì không? Tôi muốn hỏi. Thấy có ích lợi.
Dạ. Con đi, con nghe lời thầy, con đi từ bước chậm, mỗi bước con niệm một tiếng. Con đi một hồi rồi con thấy nó muốn mê mê, con chạy xuống cục đá con ngồi đó. Con niệm Phật tiếp. Thì
Bỗng nhiên con hết nghe tiếng xe cộ mà hết nghe tiếng vịt kêu, hết nghe tiếng sóng vỗ. Nó giật con cái con gần rớt luôn xuống nước.
Không có lý động nào hết.
Dạ không. Dạ thì con cảm thấy nó rất là thanh nhẹ. Dạ.
Cho nên chúng ta đi trong động tìm cái nó hay vô cùng. Ai cũng đi qua đi lại ôm eo rồi đi, mình cứ vô mới dưới mà cái này nó đó. Một niệm hành là hành ở trên, tiến luồng điện ở trên, đi ngó dưới nhưng mà ở trên đi, cái đó nó mới nhanh. Nhớ là môi gì đó, đi ở trên, vô mấy dưới này mà đi ở trên, cái đó nó mới nhanh. À, tập ngay trung tim này, nhìn ngó này, nó khác.
Dạ thưa thầy, con lên trên cái micro này con đứng mấy ngày nay, mà tới bữa nay giờ này con đứng đầu con nó cũng còn quay mòng mòng.
Ở chỗ này là tòa án.
Yeah.
Biết không? Chỗ này là tòa án không giỡn đâu.
Yeah.
À, tới là kêu mà vui mở hết. Cho chỉ đường cho đi. Mở hết. Người nào người nấy lên đứng nó dốc chập cũng nhẹ.
Xin mời đạo hữu Dominic Santelli ở thiền đường ông Phiong Lưu.
Con xin thầy giải thích thêm cho con hiểu tại sao chúng ta phải ngồi hướng nam và để cho con có thể dẫn giải được những người khác khi mà người ta chưa hiểu được luật ngũ hành, quả tương ứng với quả và về.
Nam là thập phương nam. Phương nam nó mới có lửa, nó mới xẹt ra lửa. Thì chúng ta sơ hồn này cũng như hai cái vít lửa mà nó chạm tới, nó phóng lửa ra thì lửa với lửa thừa tiếp mới dẫn tiến được. Rõ ràng như vậy. Còn nếu chúng ta ở hướng khác là nó tắt đi. À, cái map chúng ta bây giờ đang xây lại cho hai cái vít, nó chạm hai cái xúc điểm, nó tìm một giao điểm map sáng thì phía kia nó rút nó đi, rút đi lên. Chỉ có hướng nam cửa trời nó có lửa. Và chúng ta tu về đạo trời là phải thừa tiếp cái lửa của thiên không để chúng ta đi lên. Nếu chúng ta ngồi hướng khác đó, thì chúng ta sẽ bị tai hại nhiều. Tu hoài không thấy là nhập và bị đúng chiều. Còn chúng ta nhờ quả với quả, nó thừa tiếp. Càng ngày chúng ta có sức mạnh để đốt tà khí. Mỗi đêm ngồi người tu thiền vô vi soi hồn cho đúng đắn là tự gây lại cái mát điểm của chính mình để xuất phát ra. Và làm pháp luân thường chuyển là lấy cái thanh khí điển là lửa trời về độ ngũ tạng ấm áp. Toàn là một cái lá bùa lớn để tự vệ và khai triển. Để cách nghĩa cho họ hiểu tại sao phải hít vô. Hít phải hít vô cùng để chỉ các giới đều tận hưởng cái thanh khí điển đó. Thì nó mới hội đủ trên bồ đạo. Lần lượt nó sẽ khai thông ngũ tạng thì cái mô ni châu nó mới gom được. Một người nào làm cho có chừng vô ngồi cái nhắm mắt cái tưởng đi ông Phật rồi này kia, đi ông cha ông ma, tới nó nói tao là cha là tao là Phật thì gạt. Mình lập lại trật tự sẵn có của chính mình hòa với càng khôn vũ trụ, lúc đó mình bước ra đi dễ dãi hơn. Chịu bỏ công một chút không bị làm được, mà không bỏ công mà cứ cầu xin hoài, đó là lầm đường lạc lối. Vì con ma nó có thể giả ông Thượng Đế nó tới nó phá mình. Nó dẫn mình đầy triết lý hết vậy. Nghe thiệt hay, nhưng mà không bao giờ thấy được cái gì. Không thấy được. Nghe lý thuyết rất hay, rất minh triết, nhưng mà không bao giờ thấy. Thì chúng ta phải hành để chúng ta đi. Ta cảm thấy rõ tôi bước ra khỏi thể xác tôi thấy rằng tôi đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Cái đó là tôi, chỉ có tôi làm cho tôi, cho người khác làm được. Vì tội tôi là tôi phải mang, tôi không có từ chối cái tội tôi. Chắc chắn như vậy. Thì tôi phải sửa cái tội tôi mới có cơ hội tiếp. Mà tội là gì? Mất quân bình. Mà đạt được quân bình là gì? Hết tội. Cho nên tu là Phật xoa đi.
Còn không tu mất quân bình là chỉ tạo thêm tội, gây hấn cho mình, ràng buộc mình. Rồi tự phê phán người khác, không biết phê phán cái tội trạng của chính mình. Thế mình là một người đã đem hồn vào khám rõ ràng chứ. Cái này lập lại quân bình, tu khai mở, dày cấp. Trời Phật đã cho chúng ta đầy đủ phương tiện mà chúng ta không sử dụng phương tiện của chính chúng ta, mà chúng ta còn sử dụng phương tiện của người khác là chúng ta bị lệ thuộc và mất gốc luôn. Cho nên ngồi phải ngồi ngay hướng nam, vì chúng ta còn yếu, còn người mạnh ta không cần ngồi. Khi ta nhắm mắt ở hướng nào ta cũng có thể về hướng nam được hết. Cái đó là khác, cái trình độ. Không phải là những người tu vô vi mới được về hướng nam, mà những người không tu vô vi không về hướng nam, nhiều người ta đã tu nhiều kiếp rồi. Thấy người ta mang cái xác sờ sờ ở thế gian cho đêm nào họ cũng đi đảnh lễ Chúa, đảnh lễ Phật, đảnh lễ cái gì họ muốn đi tới là họ đi. Những người đó đã tu nhiều kiếp rồi. Cho nên chúng ta không có quyền kỳ thị bất cứ một đạo pháp nào, một cái tôn giáo nào, đều là phổ hóa cứu độ chúng sanh do trời chứng chứ không phải người phàm làm được. Chúng ta phải kính nể tất cả những tôn giáo tại đây. Không nên khinh thị bất cứ ai. Chúng ta mang cái xác phàm thối tha này, là cái xác này là tà rõ ràng, bùn dơ rõ ràng. Mà chỉ có tâm thức của chúng ta chọn đường đi thì chúng ta mới cảm thấy sự trầm lặng. Mà không chịu chọn đường đi không cảm thấy sự trầm lặng. Cho nên mỗi người có một duyên kiếp tu học khác nhau. Chứ đừng nói người kia họ không thiền, họ không bao giờ thấy trợ Phật, nhưng mà đêm nào họ được làm việc mà mình không biết. Thấy chưa? Cho nên các bạn có cái pháp này nên giữ cái pháp. Và đối với trình độ chúng ta luôn luôn chúng ta chấp nhận ngu muội tâm tối, chúng ta hành pháp để đi tới. Mà những lời siêu diệu nào đến với chúng ta chỉ cảm ơn và thực hành để truy nghiệm thấy đúng hay là không. Là quyền xét của chính chúng ta, không phải họ xét chúng ta.